chưa có trí thì mình phải tập nhớ, nhớ cái mà mình cứ quên.
Cảm thọ khổ vui vốn không tự có, chỉ nảy sinh mỗi khi căn trần tiếp xúc.
Địa cái đoạn này, hoa cảnh nó xúc kích thích mình, thành ra cái khổ cái vui nó hiện lên. Nó là cái không tự có, chỉ do cảnh nó hiện, nó kích thích mà mình lại cứ trong ấy. Thì cái vô minh của mình nó có cái thói quen từ vô thủy rồi, nó có cái thói quen rồi, để gặp cái gì vừa ý thì vui nó khởi lên, gặp cái gì trái ý thì khổ nó hiện lên. Thì đây là cái thói quen của vô minh mà bây giờ mình cứ nhận là mình tiếp. Cái vui mình bỏ vào túi đâu, nó hiện bây giờ nó tan đi, mình không có nắm được vì nó không có tự thể. Tiếp.
Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật mà vẫn như muôn vật, cả đời bị những ảo hóa này đánh lừa.
Cái con chó ấy, nó cứ trông thấy có cái miếng, ai có cái miếng thịt hay là miếng bánh để đấy thì nó làm gì? Cái bánh hay cái miếng thịt thì bên cạnh nó làm gì? Hãy cướp đã. Giờ muốn chuyện gì rồi tôi không biết. Hãy cướp đã. Là bởi vì nó biết rằng ăn cái miếng thịt ấy đối với nó gọi là ngon. Thế là cái vị ngon ấy, thế nó cho bây giờ nó trông tới cái miếng thịt là nó cứ yên chí là miếng thịt là ngon. Thế cho nên rằng nó bị cái ngon ấy kích thích, tức là cái vui kích thích, nó thèm cái vui ấy. Thế là cho nên nó cướp đã. Thế nên khi mình đánh nó thì nó kêu choáng lên. Thì cái kêu ấy là cái tướng của cái sự khổ não. Thế bị đòn thì bị đánh thì là khổ. Cho nên nó cứ gặp cái miếng thịt thì là nó vui, mà nó cứ bị cái đòn thì là khổ. Vậy thì cái khổ ấy là do cái việc phải đòn, mà vui ấy là do cái miếng thịt. Chứ thực cái khổ mới cái vui nó có đâu thật ở trong cơ thể nó. Cái cặp duyên thì nó hiện lên thôi. Thế thì đấy là con chó, nó như thế đấy. Mà con người có thế hay không? Thế không? Con người được miếng ăn ngon, có cười hỉ hả, có vui không? À, mà khi chẳng phải nói đấy, con chó thì đợi đánh nó mới khổ. Chứ con người ấy, nhiều khi người ta nói gần nói xa, mới một cái bóng gió bên ngoài ấy, mình đã tưởng ra để mà khổ rồi. Cái đó có không? À, thế mà con chó ấy, thế mà nó được cái miếng thịt ấy, nó vui ấy, thì nó tìm cách nó phải ăn cướp cho bằng được. Đã, bởi vì nó yêu thích cái miếng thịt ấy, vì cái miếng thịt ấy đem cái vui cho nó. Cho nên nó yêu thích cái miếng thịt ấy. Vì vậy nó kiếm cái miếng thịt nó ăn cho bằng được. Không có nó cũng cướp cho bằng được. Nó không quản ngại gì cả, không cần phải cái chuyện gì rồi ngay. Thế là nó yêu thích cái miếng thịt đó, mà khi nó phải đòn thì nó khổ, cho nên nó sợ hãi cái roi, thì nó ghét cái roi. Thế con người có thế không? Mà khi bị cái gì khổ, có chán, có ghét, có tức mình, mà đi đến căm thù nữa không? Có không? Vậy con người với con chó có cái gì khác nhau không? Cái bản chất, cho nên người ta đã gọi là con chó và con người. Ta đều gọi là con cả. Nghĩa là đồng hàng, là một giống động vật. Chỉ có điều người ta có phước hơn loài chó. Nhưng mà cũng cùng với nhau ở trong cái đường luân hồi. Cho nên cũng cùng là một loài cả thôi. À, bây giờ ấy, loài người cứ tự phụ là mình thông minh hơn muôn vật. Mà có một cái đặc điểm này ấy, thì lại không khác được con vật. Vậy thì mình với nó khác gì nhau? Bây giờ có chỗ nào khác nào? Cái chỗ đừng là con người nữa, mà là ông thánh. Người ta có gọi con thánh. Thánh mà người ta bảo là con người. Thế con người mà còn để hai cái cặp yêu ghét, tức là cái thọ mấy cái tưởng này ấy, nó đứng chủ. thì chỉ là một loài vật thôi, cho nên gọi là con người. Còn bây giờ học Phật tỉnh ra, không nhận cái thọ với cái tưởng đó là mình nữa, ngồi tĩnh lặng để cho nó tự trầm lặng, nó tan đi, biết nó là huyễn, không để nó chi phối mình nữa, thì là ông thánh. Thì người ta gọi bằng ông. Bây giờ muốn được làm ông hay là muốn bị người ta gọi là con, chính là ở cái chỗ thọ với tưởng này mình làm chủ được, mình khôi phục cái quyền của mình làm chủ, không để cho hai cái thứ này ấy, nó làm nô lệ. Thế mình là chủ thì mình là ông thánh. Còn nếu để hai cái này nó làm chủ mà mình làm nô lệ nó để nó sai sự thì đó là con người cũng như con vật.
Chúng ta kêu khổ, Phật gọi là khổ khổ, vì thân sanh già bệnh chết đã khổ, còn khổ thêm cảnh khổ bên ngoài. Phật gọi là hoại khổ, vì vạn pháp tánh chất vô thường.
Dừng lại cả, thì ngay đến cái thân của mình nó đang biến đổi, sửa soạn rồi già rồi bệnh rồi chết, không có một cái gì đứng lại cả, thì làm gì có một cái vui nào mà nó đứng lại được. Nó đã biến đổi, biến hóa, thì sao mà gọi là vui? Chẳng qua là chỉ một cái cảm giác thôi, và cái cảm giác nó vừa khởi lên nó đã tan đi mất rồi. Mình quên, mình cứ còn nhớ lại, lưu luyến, tưởng như là nó còn. Tiếp.
Vậy là chúng ta thọ không khổ, không vui. Phật bảo là hành khổ bởi
vẫn còn chấp ngã, chấp pháp. Thì cái con đường khổ mình vẫn đang đi, làm sao mà hết khổ? Tại sao phải quán chiếu? Đó, để mà an định cái tinh thần lại. Còn những người không quán chiếu thì người ta làm sao? Dù có xuất gia chăng nữa vẫn sâu kết phiền não, gồng gánh trọn đời. Nghĩa là thế nào? Quán được để biết nó là giả, thành ra nó mới cứ kích thích, cứ dùng cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, nó mới cứ kích thích suốt ngày. Cho nên tham sân si phiền não. Ở đây nói là các vị xuất gia mà không chịu tu các pháp quán thì cũng không thể ra khỏi được cái tham sân si. Cho nên quán cái thấp nhất, cái kém nhất là quán bất tịnh. Thì cũng nếu mà không, cái pháp mà quán thấp nhất, kém nhất ấy mà mình cũng không làm nữa, không dùng nữa, thì cái vị này không thể nào mà thoát được ba cái độc tham sân si. Quán thì có nhiều phương pháp quán lắm, nhưng mà cái thấp nhất, cái dễ nhất cái là quán bất tịnh mà mình cũng không chịu làm nữa. Thế thì dù xuất gia chăng nữa, cái tận lồng ngực nó cũng chỉ toàn những tham với sân với si. Bởi vì sao nhỉ? Tại sao mà ở đây tổ nói quả quyết như vậy? Ở trong bụng mẹ đi ra, những người mà đã đến mê cho đến nỗi vào cái tử cung đầy những máu tanh của bà mẹ, sống ở trong cái tử cung ấy 9 tháng 10 ngày, hút những cái loại máu ấy kết làm da, làm thịt, làm xương mình, mà giờ ra được cái thân này, cứ thế nhận là thân thể của ta, thì như thế thì là bằng chứng rõ ràng cái ngu của mình nó không cùng tận. Cái ngu nó quá mức rồi. Mà nếu mà không chịu vâng lời Phật mà tìm cách mà tỉnh ra thì còn có cách nào khác nữa? Thế cho nên rằng phải, nếu mà không quán thì đây tổ quyết định những vị này, dù có cạo đầu ở chùa, mà dù có là tỳ kheo ni 50 năm chăng nữa, 70 tuổi hạ chăng nữa, người ta lễ làm tổ chăng nữa, cũng đầy mà lồng ngực tham sân si. Thì cứ gồng gánh cái ngu si của mình ấy trọn đời. Tiếp. Tháng ngày lễ Phật, dù cho đến niệm Phật, vì thế cho nên chùa chúng mình là tông tịnh độ. Thực ra là cứ Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà thầy sợ rằng chúng ta miệng Nam Mô mà tâm mới tham sân si. Cho nên thầy vẫn phải xin với trong chúng phải học tứ niệm xứ. Trước hết phải học giới luật, rồi học tứ niệm xứ, rồi phải quán. Nếu rời những các cái pháp, pháp Phật đặt ra pháp môn là Phật biết mình là có bệnh, Phật mới cho thuốc. Mà bây giờ nói mình là con Phật mà lại không chịu uống thuốc của Phật, mà lại muốn thành Phật thì vô lý lắm. Cho nên tổ nói rằng, dù rằng chúng ta có niệm Phật, nhưng mà cái vị mà người ta niệm Phật được ấy, cái tâm tịnh độ thì chỉ cần niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thôi. Nhưng mà liệu rằng chúng ta có chuyên tâm niệm Phật được không? Cái người ấy không có chịu niệm Phật. Họ niệm những cái lăng nhăng gì, cả ngày chỉ niệm cô này bà kia, chị này ác cảm, cô kia có thiện cảm, cả ngày chỉ người này tốt, người kia xấu. Thế làm sao họ niệm Phật được? Thế còn nếu họ chịu quán, họ chịu tỉnh ra, thì họ sẽ niệm Phật từ sáng đến tối. Thế đấy, vì vậy cho nên tổ nói minh bạch, nếu mà hàng ngày mà không chịu tu các pháp quán thì dù lễ bái, dù cầu khẩn thì không phải là Phật Bồ Tát không chứng cái tâm thành của mình, nhưng mà tại sao các ngài không giúp được? Con đọc tiếp cái đoạn này. Như con nói, Phật trợ duyên cho mình gặp thầy, gặp bạn. Nhưng mà đấy, mình được cả mớ quyển kinh ở trong tay là nhờ thần lực ngôi Tam Bảo, nhờ thiện duyên. Nhưng nếu mình không chịu vâng lời Phật, đọc kinh không vâng lời Phật, thì Phật chịu. Cũng như ông thầy thuốc, vị thầy nào mà khi mà đỗ ra trường là bắt đầu làm thầy thuốc, các ngài cũng đều có pháp, có cái lời thề. Ở trước thì ông thánh, ông Hippocrates, tức là một vị thánh về nghề thuốc. Ông bác sĩ nào ra trường cũng phải đối trước ảnh của ngài. Tất cả các thầy giáo và các bạn đồng học phải trước khi nhận lãnh cái bằng bác sĩ phải có cái lời thề để cứu giúp tất cả, bình đẳng cứu giúp tất cả những cái người ốm đau bệnh hoạn, với một giá nào cũng lo cứu người ta đến cùng. Thế nhưng nếu mà bây giờ ông thầy cho cái toa mình không chịu uống thuốc thì ông thầy có cứu được mình không? Thế đấy, thì cũng thế. Mình lạy Phật thì Phật rất thương chứ không phải là không. Nhưng nếu mình không vâng lời Phật, không chịu uống thuốc của Phật, thì Phật không có cách nào mà Phật cứu được cả. Thì ở đây nói là chỉ có ánh sáng mới phá được bóng tối, chỉ có trí tuệ mới phá được cái vô minh. Mà trí tuệ của mình thì mới phá được cái vô minh của mình. Phật chỉ giúp mình được thôi, nếu mình không có một phần tự lực. Cho nên Phật đặt ra thuốc là những cái pháp môn tu. Mà nếu mình không chịu tu thì Phật phải chịu, không có cách nào cứu được cả. Thì đây lời tổ nói minh bạch để chúng ta phải để ý.
Câu 8 thứ đó, tội không động để khen những người tu đã đắc lực.
4 đôi thì gọi là 8 thứ. Đối với 4 cái, 8 cái thứ này mà nếu mình bình tĩnh được, ở trong cái lúc được tiền, được bạc, mình vẫn bình tĩnh, thản nhiên, vẫn ăn ở với chị em đều hòa, không kiêu mạn, không cậy mình, không có, có cái chỗ ra điều ta hơn. Thế thì nếu gặp những cái hoàn cảnh như thế, gặp tài, tiền, bạc, không vinh vào, không cậy mình, còn gặp cái lúc suy hao, không khổ sở, không sợ hãi. Đấy thì bây giờ 8 thứ ở đây ngài chia làm 4 đôi. Thì cứ đối với 4 cái đôi này mà mình giữ được, mình phải tập giữ được bình tĩnh. Nhưng mà nhớ rằng muốn bình tĩnh ấy, thì phải có các cái pháp quán ở trên vừa nói. Phải tu tứ niệm xứ, phải có pháp quán. Để có được các pháp quán ấy thì là cái nhân tu. Rồi bây giờ đây đối trước cái cảnh 8 cái thứ này mình bình tĩnh được thì đó là cái tướng mạo, cái công phu của mình có đắc lực. Còn như nếu mà mình có quán mà đối cảnh như thế này tâm mình vẫn bị lay động thì biết là cái quán của mình là chưa đắc lực, thì mình còn phải tu nhiều hơn. Ở đây giải nghĩa cái chữ giải thoát và chữ trí tuệ. Thế nào gọi là giải thoát mà thế nào gọi là trí tuệ? Nó xong rồi. Bây giờ người ta giải nghĩa cái chữ giải thoát và chữ trí tuệ là hai cái chữ mà chúng ta hay nói ở đầu môi. Bây giờ mình phải hiểu thế nào gọi là giải thoát. Ta khỏi được sanh tử. Thế nhưng mà cái sanh tử nó ở đâu mà mình chui được ra? Tham sân si ở đâu? Thế bây giờ con đưa cái tham sân si của con ra đây thầy. Chẳng qua nó vẫn ngủ ở trong tâm cô. Chỉ đợi khi sáu căn nó gặp sáu trần thì nó lúc bây giờ nó mới hiện hình lên. Như con mắt mà gặp sắc trần, cái tai mà gặp âm thanh, cái mũi mà gặp hương, thế rồi cái lưỡi mà có vị trần. Ở nơi sáu căn, căn nó gặp trần mà mình không biết, mình tưởng thật. Căn cho là ta, trần cho là cảnh. Thì lúc bây giờ cái tham sân si nó mới hiện, hiện cái tướng đó lên. Còn bình thường thì nó vẫn đấy, nhưng mà mình không biết. Cái mê của mình nó vẫn ngủ ở trong tạng thức. Gặp duyên nó mới bật ra. Đấy. Thế cho nên hễ cứ cái khổ, cái vui, cái căn đối với trần thì nó có thọ, thọ là khổ vui, thì liền có cái tưởng là cái tham với cái sân nó theo liền. Do cái tham sân nó kích thích cho nên cái miệng mới mở cái lời đi nói láo, cái thân cái tay mới làm những cái việc sát đạo dâm vọng. Thế vì vậy cho nên là trật cảm cái quả báo mà thành gọi là luân hồi. Vì vậy cái gốc luân hồi chính là cái thọ với tưởng. Trong cái dòng 12 nhân duyên ấy, thì xúc, thọ và ái, ba cái là gốc để mà thành là có thủ có hữu. Vì có thủ có hữu mà thành là có sanh lão bệnh tử, ưu vi khổ não, cái vòng 12 nhân duyên đó. Vậy thì bây giờ giải thoát là thế nào? Vậy thế nào là người giải thoát theo như đây dạy? Chỉ sợ là con theo, con nói theo đà rồi cứ thế mà liếng lên nữa thì không được. Quan sát để biết cái thân là bất tịnh, thọ là khổ. Đấy có bốn cái điểm vừa vừa nói ban nãy. Theo cái tứ niệm xứ mà quán bốn cái điểm chính yếu đấy. Thế nếu mà mình quán như thế thì mình tỉnh ra. Mà khi tỉnh ấy, thì mỗi khi căn đối với trần, tám cái thứ rõ này nó không khởi lên. Thì đấy, cái vị ấy là coi như là thoát được. Còn nếu để tám cái rõ này nó chuyển, thì đã chuyển thì tức là phải ngả đi đường. Ngả đi thì phải đi về đường sanh tử. Thế cho nên có thể tập do quan sát mà tỉnh. Mà tỉnh ấy, thì mỗi khi sáu căn đối với sáu trần, tám cái thứ gió này ấy, nó không khởi lên nữa, thế thì biết là mình giải thoát. Còn nếu còn để tám cái thứ gió này ấy, nó suy động, thì đó là mình vẫn còn y nhiên ở đường mê. Thì mới nói chuyện hàng phục. Không biết nó thì chẳng, chứ cứ nói liến thì vô minh. Cái vô minh nó ở chỗ nào? Cho nên người có trí tuệ, cho nên an định cái tinh thần. Cái vô minh tức là những cái vọng tâm của mình hàng ngày nó khởi lên đấy. Nó chính là cái vô minh. Thế cho nên mỗi khi cái vọng tâm nó khởi lên, biết đây là vô minh, không theo nó mặc nó tan đi, thì cái người thoát luân hồi. Còn nếu mà những cái vô minh nó hiện lên cho là mình, thì để thì đấy, thì tám cái thứ gió này nó khởi lên, tức là cái vọng tâm đấy, cái tâm thấy khổ, thấy vui, thấy yêu, thấy ghét, y theo cái cảnh. Thế mà thì đấy là nếu biết là vô minh, biết những cái mống niệm nó khởi lên, biết là vô minh, thì cứ ngồi yên an định để mặc cho nó tan đi, thì cái vị ấy gọi là người có trí tuệ. Còn người không biết lại cứ cho là tôi ưa, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi khổ, tôi vui. Thì đó là cái gốc của luân hồi. Trang 12, chỗ đoạn thứ hai đó. Thấy vui chỉ là do còn pháp trần lạc tả hành tử. Tức là mình ăn cái bánh, mình thấy vui. Thì cái vui ấy, thật ra cái lúc ăn bánh, ăn đến đâu thì cái bánh nó đã hết đến đấy. Thì cái, mình cho là vui, cái cảm giác ấy nó có đứng lại không? À, cái cảm giác đã gọi là cảm giác, thì nó hiện lên lúc nào thì nó tan ngay lúc ấy. Thế mình chỉ còn nhớ lại cái bóng dáng của cái vui, mà mình cứ tưởng là mình đang vui. Cho nên gọi cái là lạc tạng ảnh tử. Ảnh tử là cái bóng. Lạc là nó rơi, nó rơi rớt lại. Chỉ có cái bóng nó rơi rớt lại thôi. Làm bài kệ kẻ hơn mua oán.
Kẻ hơn mua oán.
Đấy. Mình chẳng ngủ được. Nhưng mà dù mình có hơn người ta thì mình thỏa mãn, nhưng mà người ta sẽ tìm cách, người ta phá dối mình, người ta báo cái sự oán, mua cái oán và thân không lợi. Thế cho nên rằng đừng bận lòng đến cả hai việc, hơn với thua, thì mình sẽ bình an. Làm nào mà để không bận lòng nhỉ? Quan sát để cái sự thật như thế, tỉnh ra thì bỏ qua. Hai là mình tu theo pháp môn niệm Phật, mình chẳng bận lòng cái gì, cứ một lòng niệm Phật, thế thì mọi việc nó đi qua. Còn cái bài kệ sau thì công đức, một đằng cái người nói là thiện trí thức, cái lời ác của người ta mà lại thành công đức được. Mình nghĩ như thế, người ta nói lời ác với mình thì mình nghĩ rằng nhờ cái lời ác này mình tiêu được những các nghiệp chướng, những báo chướng, tiêu được những khổ não, những tai nạn. Thế mình nghĩ như thế thì thành ra cái lời nói của người ta mình thấy là có công đức. Mình thấy có công đức cho nên mình không phiền, không giận, mà mình cảm ơn. Vì cái lời nói ác ấy nó đã thành ra cái lời công đức. Nó là cái chổi, nó quét hết những tai nạn cho mình. Thế cho nên trở lại, mình thấy cái người nói ác đối với mình lại là người làm lành cho mình. Thế cho nên mình thấy người ta là thiện tri thức. Không do khen chê khởi oán thân, mới là vô sanh từ nhẫn lực. Câu có nghĩa là thế này. Thế mà làm sao lại thành nghĩa là vô sanh từ nhẫn lực? Là từ là mình tha thứ, cho nên từ. Mà người ta nói ác mà mình nhẫn, thế như thế là cái từ nhẫn. Nhưng làm sao lại gọi là vô sanh? Là bởi vì cái vị tu người ta đã biết thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm. Cái tâm mà theo với cái lời nói của người bên ngoài mà khởi mừng, khởi giận, thì cái tâm ấy là vọng tâm. Cái tâm ấy là tâm sanh diệt, tâm ấy là tâm luân hồi. Còn cái vị này, người ta đã an định ở cái chân tánh vô sanh bất diệt. Thế cho nên người ta không có những các cái tâm, cái vọng tâm theo duyên mà bật lên khởi nữa. Vì vậy người ta chứng được tánh vô sanh. Cho nên đây gọi là vô sanh. Cái vị này đã chứng được vô sanh. Cho nên đối với tất cả những lời khen chê ở bên ngoài, người ta có cái sức từ nhẫn, từ bi, tha thứ, buông cả. Bởi vì người ta đã chứng tánh vô sanh bất diệt.
Ngài Huệ Tịnh bạch thiền sư Xu Lấp, thế nào là Phật tánh?
Các ông Huệ Tịnh hỏi Ngài thiền sư Trung Ấp, thế nào là Phật tánh? Mà làm sao Ngài Trung Ấp lại giải nhời là chúng ta thấy nhau rồi? Cái câu chúng ta thấy nhau rồi ở đây nghĩa là sao? Ngài bạch thiền sư Trung Ấp, thế nào là Phật tánh? Thì Ngài Trung Ấp mới đáp rằng, thân chúng ta ví như cái lọc có 6 cửa, cũng như cái thân chúng mình, thì chúng ta là cái kẻ đã bị coi như bị tù ở trong cái lòng, trong cái thân này, có 6 cửa để giao tiếp với cảnh ở bên ngoài. Vì vậy cho nên cái con khỉ ở trong, tức là cái vọng tâm của chúng ta, cả ngày nó cứ hưởng phứng theo cảnh ở bên ngoài, nó kêu chéo chéo. Thế thì khi ấy Ngài Huệ Tịch mới hỏi lại Ngài Trung Ấp, nếu con khỉ ở trong ngủ thì sao? Thì một cái câu hỏi này là Ngài Trung Ấp biết là Ngài Huệ Tịch đã nắm được cái chìa khóa rồi, thấy được cái lẽ phải. Thế cho nên Ngài Trung Ấp mới đáp, mới bảo Ngài Huệ Tịch rằng, à, thế nếu mà ông đã nhận được ra như thế thì chúng ta thấy nhau rồi. Nghĩa là ông đã hỏi được cái câu nếu con khỉ ở trong ngủ thì sao? Tức là ông đã biết được cái then chốt của sự tu hành là phải làm sao cho con khỉ nó ngủ đi. Nghĩa là phải hàng phục cái vọng tâm. Thế ông như thế là ông nắm được cái then chốt rồi. Cho nên đây Ngài Huệ Tịch mới đáp, à đây Ngài Trung Ấp, Ngài mới đáp là chúng ta thấy nhau rồi. Nghĩa là đúng đấy, ông đã nhận như thế thì tức là ông với tôi đồng ý rồi. Thì trước thì ông Huệ Tịch hỏi, nhưng mà bây giờ ông Huệ Tịch lại hỏi câu thứ hai là nếu con khỉ ở trong ngủ thì sao? Theo cái thí dụ của Ngài Trung Ấp, thì ông Huệ Tịch hỏi một câu ấy thì Ngài Trung Ấp coi như là ấn chứng cho ông Huệ Tịch là đúng rồi. Cho nên mới nói là chúng ta thấy nhau rồi. Tức là anh hiểu rồi đấy, đúng rồi, chúng ta chỉ cần hàng phục, bắt cái con khỉ ở trong là nó ngủ là được rồi. Thì đó, trăm ngàn pháp môn tu quy vào một gốc này, không có cách nào khác. Nghĩa là quy vào một việc, phải hàng phục cái vọng tâm. Nếu không hàng phục cái vọng tâm, thì bên tiểu thừa không có giải thoát. Mà cái vọng tâm nó còn lù lù đấy, như đám mây nó che bừng trăng, thì chưa có minh tâm. Mà chẳng minh tâm thì làm sao mà kiến tánh. Thế cho nên cái then chốt là ở cái chỗ hàng phục cái vọng tâm. Cái việc này người tu hành phải để ý cái chỗ này hàng ngày, chớ coi thường những cái tâm niệm của chúng ta. Cái gốc của sự tu hành, dù tiểu thừa, dù đại thừa, tu pháp môn nào cũng thế, thì hoặc tu thiền định, hoặc tu niệm Phật, cái mục đích chính là để hàng phục cái con khỉ này, cái vọng tâm. Xin đọc tiếp. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có một câu nói, câu nào nhỉ, con nhớ không? Dính tới đổi thay sanh tử. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có một câu nói thế, nghĩa là cách nói thì khác nhưng cái ý là như thế. Con tìm một thầy xem. Không có sắc gì, sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhẫn thức giới đến ý thức giới. Có phải là tuyệt đối không có một chút cái chuyện sanh tử vào trong ấy? Sanh tử tức là chúng ta sống bây giờ với 6 căn, 6 trần, 6 thức, 5 ấm, trong cái tánh chân không, không có những các cái chuyện này. Đó, tức là nói tuyệt đối không có sanh tử. Con nhớ đoạn đấy không? À, tiếp. Tâm của con nó ở đâu? Nó ở trên trời hay ở trên mây hay ở đâu? Bây giờ con đang sống với nó. Nếu không có nó, sao con biết nói, con biết nghe, con biết thấy. Đó, cái chân tâm của con hiện tại nó đang ở thân con đấy. Thế nhưng mà ở đây lại nói nó bị bao phủ che mờ, nó đang bị ẩn ở trong vọng tâm, nó bị bao phủ che mờ bởi những ý nghĩ cảm xúc. Câu này là thế nào? À, trong các những vị nào đã học Lăng Nghiêm rồi đó, ai mà giải nhời được giải thích được cái câu này rõ ràng, thầy cho 10 cái kẹo Lăng Nghiêm rồi mới giải lời được. Thế còn chưa học thì thầy phải chịu. Bây giờ con hãy giải lời cái câu này, bởi vì nói về chân tâm ấy, nó có nhiều khía cạnh lắm. Bây giờ mình học khía cạnh nào, mình nói một khía cạnh nó dễ. Bây giờ cái câu này người ta đang nói đây là cái chân tâm tuyệt đối nó không dính tới cái đổi thay sanh tử. Chúng ta bây giờ đang sống với căn trần thức năm ấm, mà nó tuyệt đối nó không dính tới những cái thứ này. Hiện giờ nó đang trong vọng tâm, nó đang bị bao phủ, nó đang bị che mờ bởi những ý nghĩ và cảm xúc. Đây người ta cho thêm một thí dụ nữa, cũng như nếu mây bay đi thì sẽ hiển lộ bầu trời mông mênh và mặt trời chói lọi. Đấy. Chỉ tại những huyên náo rộn ràng của vọng tâm mà nó bị che. Nếu nhờ một trường hợp đặc biệt nào mà dẹp được những cái huyên náo của vọng tâm ấy, thì ta có thể hé thấy bản tánh tự nhiên. Cái sự hé thấy này nó có nhiều mức độ, nghĩa là có cao, có thấp, có vị vào sâu, có vị còn ở cảm. Nhưng mà nếu mà đã hé thấy, dù là vào sâu, dù là mới nông cảm, cũng đều là tuệ giác cả. Cái người nắm, người này nắm được cái gốc rễ của trí tuệ, người ta gọi cái vị này là đã được cái căn bản trí. Cái chân tâm này là nó chính là nguồn gốc của sự sống của chúng mình. Đấy, như thầy đang biết nói, thầy đang biết nghe, đinh là chính bởi vì mình có cái chân tâm, mình có cái tánh Phật. Thế sao ở đây lại nói rằng hiện giờ nó đang tẩn ở trong vọng tâm? Mình cứ lệch về cái vọng tâm, mình không để ý đến cái chân tâm. Cả cái chân tâm của mình nó đang lưu lộ ở ngay, nhờ có cái chân tâm mình mới thấy, mình mới nghe được. Thế nhưng mà chúng ta lại nghiêng về cái vọng, chứ không sống với cái chân. Vì vậy mà thành là cái vẫn dùng đến nó suốt ngày, nhưng không biết đến nó. Vì thế Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm thì dạy chúng ta tu thiền, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta niệm Phật, để trở về sống với cái chân tâm. Đức Quán Thế Âm thì dạy chúng ta làm gì nhỉ? Định và cái tánh nghe, chuyên tu ở nơi cái tai. Đã. Chuyên tu ở nơi cái tai để lọc ra đâu là chân, đâu là vọng. Thì Ngài lọc thế nào nhỉ? Lọc ra để lấy cái chân, bỏ cái vọng. Thì thế nào? Ngài lọc cách nào nào? Một cái âm thanh nó hiện lên. À, như là một tiếng khen nó hiện lên. Con được cô chi chúng khen là Minh Hạnh nó chăm chỉ lắm, nó ngoan lắm, nó chăm tưới cây lắm. À, thế thì được khen như thế thì tức là có một cái âm thanh nó hiện lên. Nhưng cái âm thanh này có phải ở miệng cô chi chúng nó nhảy ra không? Nó ở đâu ra? Bỗng cái làn không khí thôi, chứ không phải cái âm thanh ở miệng cô nó nhảy ra, nó nhảy vào tai con, mà cô có cái hơi ở trong cổ họng, nó theo với lại cái môi, cái miệng, cái lưỡi, nó chuyển động. Thế là nó chuyển động cái làn không khí này. Đấy. Thế là cái làn không khí nó truyền cái động ở đến tai con. Vì vậy con nói nhỏ thầy không nghe tiếng. Con nói rõ cái động nó động mạnh với cái không khí thì nó mới động vào tai thầy, thầy mới nghe được. Thế như thế là cô chi chúng chỉ làm rộng cái không khí thôi. Thì y theo cái không khí, cái động, cái không khí nó truyền cái động và cái lá nhĩ của con. Và cái lá nhĩ, thì cái lá nhĩ nó bị động, cho nên có cái xương ở trong đó, nó động vào cái thần kinh. Ở trong cái tai chúng ta học ở nhà trường, cô giáo vẽ rõ ràng, có một cái bể với một cái, gọi là cái đập đập này, cái đũa búa, à, cái búa với cái đe, cũng có tên, người ta gọi hẳn là cái đe với cái búa, mà cái xương ấy rõ ràng nó giống cái búa với cái đe, nó đập, đập nhẹ nhẹ lên thế này, theo mấy cái lá nghĩ của chúng mình. Các con học ở nhà trường, cô giáo dạy hết rồi. Đấy. Thế thì cái lá nghĩ nó bị không khí rung nhẹ như thế thôi, mà nó động vào cái búa đập vào cái đe, thì cái thần kinh nó ở chỗ cái đe. Nói cái đe, cái búa, các con nên nhớ rằng đây là một cái xương rất nhỏ ở trong cái lá nghĩ. Nếu mà các con cứ chịu khó mượn sách của các em, nếu mà hồi bé mình đi học, bây giờ lớn quên rồi, thì bây giờ cứ mượn sách của các em ở nhà trường. Hồi xưa thầy nhỏ, thầy bé, thầy vẫn phải vẽ cái bẹ đe, cái búa trong cái tai. Những cái cách thức làm sao cái mắt nó nhận ánh sáng, cái cách thức làm sao cái tai nó nhận âm thanh. Hồi bé thầy học 70 năm nay rồi mà thầy hãy còn nhớ. Mà bọn các con vừa mới học xong đã quên mất rồi. À, thầy nhắc lại. Thế thì cô giáo chỉ có động, khiến cho cái không khí nó động. Rồi cái động này nó chạm vào cái, nó truyền. Cái không khí nó truyền cái động cho nó truyền. Thế thành người ta cứ gọi là làn sóng âm ba. Cái động của không khí cứ, nó như là làn sóng ấy. Cứ chỗ này nó động thì nó động đến cái chỗ không khí này, nó lại động đến cái chỗ này, nó lại động đến chỗ này. Thành nó như làn sóng. Tôi gọi là làn sóng âm ba. Cái thành ở nơi tai con chỉ nhận có cái động. Cái thần kinh nó đang tĩnh mà nó nhận được cái động. Y theo cái động với cái tĩnh, trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ có nói một câu là y theo hai trần động và tĩnh. Còn chúng mình học ở nhà trường thì cô giáo giảng dài nhưng mà dễ hiểu. Thế thì y theo hai trần động và tĩnh thì cái thần kinh của mình nó hiển lên, tự nhiên mình nghe thấy cái âm thanh. Như bây giờ thầy đang nói là thầy đang rung động cái không khí. Thì các con, cái không khí nó động đến tai các con. Thế cho nên y theo cái động tĩnh mà cái thần kinh của con ấy, nó y theo cái động tĩnh ấy, nó biến được các âm thanh để con phân biệt được cảnh ở bên ngoài. Thầy muốn nói cái gì? Chúng ta thấy cái tánh Phật của chúng ta nó có cái tài diệu ấy để nó phân biệt. Nó phân biệt một cái tài giỏi như vậy. Thế thì đấy, vậy thì cái thần kinh là nó đang yên ổn nhưng mà nó vẫn có thần. Con nhớ cái chữ thần không? Thần là gì? Thần thánh, thần thông. Vậy chữ thần là gì? Tài lắm. Đấy. Làm đến những cái việc mà thường tình khó, không biết cách không làm nổi. Cho nên ta gọi là cái thần kinh. Kinh là một cái dây bằng máu, nhưng mà nó có cái thần lực ở trong. Thế cho nên, vì thế cái thần kinh nó biến ra cái âm thanh. Thế thì cái thần ấy, tức là cái tánh Phật của mình, nó vẫn an ổn ở ngay cái dây thần kinh. Cái tánh Phật của mình nó vẫn thường trụ tại đó, sáng cũng như tối, từ lúc mới đẻ cho đến lúc vào quan tài. Mà thật ra đến khi cái thần kinh này thối nát đi, cái thân này tan đi đó, thì cái thần lực ấy, tức là cái tánh Phật ấy nó vẫn còn, kiếp này sang kiếp khác. Cái tánh Phật nó không mất, cái tánh Phật nó ở nơi thần kinh đó. Cho nên người ta gọi là nhĩ căn. Thế thì Đức Quán Thế Âm ngày tu, ngày an ổn ở cái nhĩ căn ấy. Thế khi ở bên ngoài có đọc, hoặc là thầy nói, hoặc con chim hót, hoặc cái lá cây nó rì rào với gió, đấy thì ở bên ngoài có động. Thế thì cái thần kinh nó y theo cái động đó, khởi lên cái âm thanh để cho mình phân biệt được. Thế cái mà nó, cái công dụng mà nó biến ra cái âm thanh, cái ấy nhà Phật chúng mình gọi tên là cái gì nhỉ? Cho nên gọi là nhĩ thức. Thế thầy đang nói đây là một cái nhĩ thức đã sanh. Thế cô ấy ho đó, thì cái tiếng, cái âm thanh của thầy nó tắt đi, cái tiếng ho nó nổi lên, đó là cái nhĩ thức thứ hai đã sanh. Và bây giờ cô ấy hết ho rồi, cái nhĩ thức lại hết, rồi lại một âm thanh khác hiện lên là cái nhĩ thức thứ ba. Cho nên cái nhĩ thức ấy, nghĩa là cái công dụng, thì nó chuyển biến, nó sanh diệt, nó thuộc về vọng, bởi vì nó theo cái duyên bên ngoài, nó thuộc về vọng, nó là cái dục. Thế đấy, thế cho nên Đức Quán Thế Âm này an ổn ở cái nhĩ căn, tức là cái tánh Phật hiện tại đang thường trụ bất động ở ngay cái thần kinh của mình. Thế cho nên khi cái nhĩ thức nó khởi lên cái âm thanh, thì Ngài không bận tâm. Ngài biết đây là cái công dụng tùy duyên, một cái hư vọng, cho nên mặc. Thế rồi đồng thời, ở nơi mình, do cái nghiệp vô minh ngã ái từ vô thủy, cho nên hễ cái âm thanh nó khởi lên, thì liền có cái, đấy, nếu là tiếng khen, thì cái vô minh nó khởi lên cái mừng. Nếu là tiếng chê, thì nó khởi lên cái giận. Cho nên đồng thời ở trong cơ thể của mình có một cái mống niệm hoặc mừng hoặc giận theo nhân duyên mà khởi lên. Thì Đức Quán Thế Âm Ngài biết, Ngài thấy rõ cái vô minh này, cái tham hay cái giận, cái mừng hay cái vui, nó theo duyên, nó là cái hư vọng, nó hiện lên, Ngài mặc cho nó tắt đi. Ngài không vướng cái nó. Cho nên dần dần những cái thức, cái nhĩ thức nó biến cho âm thanh, cho đến cái ý thức nó biến cho cái mừng giận, những cái Ngài để mặc nó, rồi nó tự tan đi, bởi vì nó chỉ là cái thói quen